thoại ngày hôm nay sẽ xin phần pháp thoại ngày hôm nay thì sẽ xin nhắc lại một cái phần trình pháp, một vài hành giả để đến gặp sư và trình pháp, và nội dung cái phần trình pháp về vấn đề gì thì sư xin tuần từ giải thích và sẽ đọc lại cho quý vị nghe lời hướng dẫn của thầy thiền sư. Trước hết, một vị hành giả đến và thưa quý sư rằng là trong khi mà vị ấy ngồi thiền thì tâm của quý vị ấy nhớ lại những cái chuyện trong quá khứ. Đây là cái chuyện rất đau khổ, nó xảy ra từ đã khá lâu rồi, và bây giờ đi thiền tập thì nó nhớ lại rất là rõ ràng, và hành giả cảm nghe rất là bức xúc. Hoặc như các thức làm thế nào để mà từ những cái tư tưởng, những cái sự mà tư duy như vậy hay là những cái ký ức như vậy nó đừng có trào lại để nó quậy phá mình. Một hành giả khác hỏi là tại sao mà khi mình ngồi thiền đó có những cái bài thơ, những cái bài nhạc, bài hát mà mình nghe rất là lâu và mình nhớ là lâu lắm rồi thì bây giờ nó cũng trào lại, và bây giờ làm sao mình để cho những cái bài thơ, bài hát đó nó không có đừng có trở lại, làm sao bây giờ? Thì trước khi đọc cái phần giải thích của vị thiền sư, sư xin nhắc quý vị một điều là quý vị phải nhớ rằng cái tâm của quý vị nó ghi nhận những hình ảnh, những lời nói, những mùi vị trong suốt cả cuộc đời của mình, và nó diễn trong đó. Người ta dùng cái danh từ gọi là ký ức, là sự nhớ tưởng lại. Mà nếu mà đã ký ức, quý vị thì nhớ một điều là quý vị không có xóa mờ nó được. Nó không phải như là cái băng cassette là và ghi âm, quý vị muốn xóa lúc nào quý vị xóa. Ký ức luôn luôn nằm đó. Và nếu khi nào mà có dịp, nó sẽ trở lại. Mà khi nào, cái dịp đó là dịp nào này? Khi nào quý vị không làm gì hết, nó sẽ trở lại. Do đó mà quý vị thấy tâm lý thông thường là người ta phạt những cái người gọi là những cái hình sự đó, những cái người mà đã phạm tội đó, người ta phạt người đó bằng cách thế nào? Cho người đó không làm gì hết, bắt người đó vào trong tù, ở trong tù mà không cho làm gì hết. Thì cái chuyện mà không cho mình làm gì hết rất là khổ, mình ngồi đó và cái tâm của mình cứ suy nghĩ cái chuyện quá khứ. Một cái chuyện khác nữa mà người ta hành hạ những cái người, người ta trừng phạt những cái người mà đã phạm tội, đó là không cho người ấy nói chuyện, gần như là cô lập người đó, giam người đó trong một cái phòng, không cho họ tiếp xúc, không cho họ nói chuyện. Thì quý vị thấy rất là đau khổ khi mình nhớ lại những cái chuyện gì xa xôi ở trong quá khứ mà nó sống trở lại. Cái khi mình có dịp mình nói được với ai, mình cũng đợi khổ cái lắm. Đằng này không có được, người ta không cho phép mình. Và quý vị thấy mình là hành giả, là thiền sinh, mình ở trong tương tự như một người đang bị giam ở trong nhà tù, là bởi vì trong một cái khóa thiền mình được yêu cầu không nên nói chuyện, nói những gì cần nói. Mà chẳng lẽ mình đem những câu chuyện quá khứ, những cái buồn khổ trong tâm ra mình kể cho người ta, không ai muốn nghe, bởi vì ai cũng bằng vấn đề tu niệm, không ai muốn nghe chuyện của mình, như cái chuyện đau khổ. Người ta thường nói rằng là các bạn phải nhớ một điều là đó, thì có chuyện đau khổ mà bạn đem đi, bạn bằng nói với người ta, nói một lần người ta còn chấp nhận, mình nói hai lần, tới ba lần, tới lần thứ tư là ta gặp mình là ta trốn, bởi vì không ai muốn nghe cái chuyện đau khổ của người khác, không ai muốn người khác nhắc rằng mình đã chịu ơn của người nọ. Ví dụ chẳng hạn như khi bạn chịu ơn của ai, người nào ta giúp mình một cái chuyện gì, người ta đã làm một cái gì mà thi ân cho mình, mình không muốn người ta nhắc tới cái chuyện đó. Cái người được thọ ơn không muốn nhắc. Bởi vì sao? trong cuộc đời này tâm lý của chung người ta không muốn mắc nợ ai hết. Tâm lý chung người ta không muốn nghe chuyện phiền não của mình, chuyện đau khổ của mình, bởi vì ta cảm thấy bức xúc quá mà ta giải quyết không được. Tâm lý chung người ta không muốn nghe người khác nhắc nhở rằng mình đã thọ ơn ai đó, bởi vì tâm lý người ta không muốn mình mắc nợ. Vì vậy khi hành giả đi tu niệm, hành giả ngồi thiền, tâm hành giả vắng lặng, yên tĩnh, câu chuyện quá khứ sẽ tạo trở lại. Đây là một cái chuyện dĩ nhiên, nó tự nhiên. Và hành giả đừng có nên thắc mắc, đừng có bực bội, đừng có bức xúc. Vấn đề là mình phải đặt câu hỏi, bây giờ thiền tập giúp mình cái gì trong cái chuyện này? Thiền tập, sự tu niệm sẽ giúp mình cái gì để mình bỏ bớt một cái gánh nặng mà mình đã đeo quá nhiều năm tháng? Quý vị thấy một cái câu chuyện mà đôi khi nó xảy ra 5, 10, 15, 20 năm về trước, bây giờ nói lại mình còn nhớ. Điều đó có nghĩa là hành giả đã đeo nó cả mấy chục năm rồi. Và mỗi lần nhớ lại là khổ, là khóc, là buồn, là bức xúc, là bực bội. Bây giờ quý vị thì nhớ, hãy lấy cái tu niệm, cái sự thực tập, cái chánh niệm này, phương pháp của Đức Phật dạy, để rồi mình bỏ xuống một cái gánh nặng mà mình đã một cách vô tình là mang nó từ quá lâu rồi. Đây là câu hỏi của hành giả. Thưa thầy, câu chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm về trước, và nó xảy ra ở bên Ấn Độ. Bây giờ hiện tại tôi đang ở Myanmar, tôi đang ở Miến Điện, và trong tương lai tôi sẽ đi về Việt Nam, và câu chuyện sẽ xảy ra bên Ấn Độ. Con tôi gặp một thầy rất khó chịu trong khi mà theo học ở đó. Ra trường con nghĩ mình đã tha thứ, nhưng bên trong tâm vẫn còn oán hờn đau khổ. Ngồi thiền, câu chuyện đào lại, tôi thấy đau nhói ở ngực, đau nhói ở ngực, khóc buồn khổ quá, khóc. Nhưng mà nhớ rằng là thầy nói rằng là phải nhìn thẳng vào cái khó khăn, nhưng mà bức xúc quá nhìn không nổi, phải trốn nó, phải tránh nó bằng cách đối tượng niềm cái khác, hướng cái tâm mình về cái chuyện khác. Không biết làm như vậy có được không, bởi vì không có khả năng, bức xúc quá, khổ quá thì không nổi, không dám nhớ được. Tâm mình nghĩ rằng là mình đã tha thứ cho người ta, mình nghĩ rằng mình đã bỏ qua rồi, mình không còn nhớ nữa. Câu chuyện xảy ra 5 năm, 10 năm và quá xa rồi. Nhưng mà thật ra trong tâm mình, quý vị thấy nó không tha thứ chút nào hết, nó không bỏ qua chút nào hết. Chỉ vì là tại vì nó yên, nó nằm đó và nó lắng động ở trong phía. Khi nó có gì, nó sống trở lại, nó trào trở lại. Vì thầy giải thích, trả lời như thế này. Khoan đủ đối tượng quá sớm. Cái cô này khi mà cái đau khổ nó trào trở lại là cô bức xúc, cô bực bội, cô tránh nó bằng cách cô bỏ đi. Cô niệm Phật là cô niệm về hơi thở, cô niệm về gì cô quên cái câu chuyện trong quá khứ. Thì ông thầy nói khoan làm như vậy đã. Lần đến nếu mà bạn lật tránh như thế, lần đến tâm đau khổ sẽ trào trở lại, và lần này có thể nó còn mạnh hơn lần trước nữa. Đừng có trốn nó, trốn sẽ không học hỏi gì được đâu. Nhưng trước khi đối đầu phải tự nhắc mình và giữ thái độ chân chánh, nhớ nhắc mình rằng không còn cái ông thầy hắc ám lúc xưa nữa, ông đã đi ra khỏi cuộc đời của mình rồi, mà hiện tại bây giờ cái chuyện gì xảy ra đó là cái tâm nhớ tưởng. Không còn ông thầy nữa, không còn một cái người mà đã làm khổ mình nữa, không còn một cái người hắc ám, không còn một cái người, một cái ông, một cái bà hay là một cái nhân vật nào đó mà mình có những cái kỷ niệm rất là đau đớn với người ta, mình gặp những cái chuyện rất đau khổ với người ta, người đó đã đi rồi, họ đã đi ra khỏi cuộc đời của mình rồi, có thể họ đã chết rồi, họ không còn sống nữa, họ không còn hiện hữu trong cái cuộc sống này đối với mình nữa, họ không còn liên quan gì tới mình đây nữa. Nhưng mà có một cái mà mình đang có đây, đó là cái tâm nhớ tưởng. Bởi vì điều kiện tới, điều kiện có, điều kiện đủ, do đó tâm nhớ tưởng sống trở lại. Hành giả phải nhớ lại lời hướng dẫn thiền tập, chuẩn bị tâm tư trước khi duy trì tánh niệm, ghi nhận quan sát những sự suy nghĩ thiếu thái độ chân chánh. Chánh kiến rất là quan trọng. Ông thầy nói khi mà các bạn cái chuyện đau khổ nó trào lại mà bạn nhớ rằng bạn cứ ngồi đó, bạn suy nghĩ, bạn nói rằng đây là ông thầy hay là đây một cái nhân vật mà một cái người hắc ám hay là một cái cô hay là một cái người nào đó đã hại mình, đã làm mình, thì có tôi ta có tục đế ở trong đó là quý vị đau khổ, quý vị đang không có chánh kiến đấy, quý vị tà kiến đấy. đem người, đem tôi, đem ta vô. Ví dụ chẳng hạn như hồi xưa đó, lúc bà cụ mẹ khi còn sống đó, mỗi lần mà cứ về thăm bà là những năm mà trước đó. Hồi vậy là những năm mà cuối năm 90, năm 2000, bắt đầu năm 2000 đó, thì cụ hay nói những cái chuyện đau khổ trong quá khứ. Cụ kể lại những cái chuyện mà ngoài xưa mấy ông chú, mấy bà cô là bên nội, bên ngoài làm cái gì cho bà đau khổ đó, cứ nói hòa hài như vậy. Sư hỏi, tại sao mà má cứ đem ba cái chuyện mà nói hài, sư có biết cái chuyện này đâu. Và mấy ông chú, ông bác và mấy ông này họ chết đi mất tiêu đâu rồi mà vẫn còn nói như thường. Thì bà cũng có cái lý của bà, cái bà nói với sư, bà nói là thứ nhất sư là con của tôi, thứ hai sư là một nhà sư. Thật ra khi mà kể có chuyện đau khổ người ta lại ta kiếm nhà sư, thì má mà có chuyện đau khổ má cũng kiếm lại con thôi, nhất là con là một nhà sư nữa. Mà bà nói nếu mà tôi không nói cho sư biết á, thì tôi cũng không giải tỏa được cái tâm của tôi cho tôi bớt đau khổ, bởi vì không ai muốn nghe tôi nữa rồi. Bà kể nhiều lần qua người ta bỏ tay chạy hết, nói hoài mà điều mẹ sư không hiểu, nói hoài mà mẹ cũng hiểu rằng đây là chỉ là cái tâm mà thôi, câu chuyện nó đã đi qua rồi, quá khứ rồi, không còn trong hiện tại. Cho mà tới một lúc quý vị biết sao, sư nói về cho má nghĩ là má còn sống bao lâu nữa. Bà nói ôi tôi bây giờ tôi yếu quá sư ơi, từ bây giờ chắc tôi không còn sống bao lâu nữa, chừng năm hai năm không chắc cỡ đó nữa thôi à. Nhưng mà thật ra bà sống chừng năm sáu năm xong, chắc phải một hai năm. Sư hỏi tiếp thì sư nói vậy cho má nhớ rằng là trong năm hai năm được má sẽ chết, thì khi má chết má muốn nhớ ai? Chết thì mình phải ráng mình nhớ tới Phật, mình nhớ tới những cái chuyện lành mà mình đã làm. Nãy giờ má đâu có nhớ đâu, má nói chứ toàn cái chuyện phiền não không à. Vậy là má nhớ tới ông chú ông bác đó nè. Bà hỏi ủa sao vậy, nhắc hoài là mình nhớ chứ. Có ông Phật mình nhắc như vậy, nhắc ông phiền não nhắc hoài. Cái ông đó ông lấy tiền của tôi nhờ ông xây lăng xây mồ, xây mồ xây mạ cho bên nội bên ngoài ông có. Nó lấy tiền của mình nó đi ăn đi nhậu rồi nó còn nói là chuyện này chuyện kia, kể vắn vắt ra. Chứ nói má thật thần đấy, má cứ nhớ tới ông hoài, má cứ nhắc tới ông hoài là má sẽ nhớ tới ông. Rồi đến khi má chết là má đi với ông ngay. Thôi, ai mà đi với con đồ ác quỷ đó thì nó đứng đó. Nói vào ba lần cái bà thờ, cái bà hết nói. Thì bà mờ mì bắt đầu nói, đó, bữa nào là má chết là má đi với chú này đó nghe. Má chết má đi với gì này đó nghe, là thế là bà thờ. Thì quý vị thấy đấy là cái phương tiện, cái sự dùng thôi. Thật sự quý vị tu niệm, quý vị nhớ, không có một cái người đó nào đó nữa hết, mà chỉ còn cái tâm mình hồi tưởng lại. Đó là một điều khác mà quý vị phải nhớ rằng đó, tại sao mà người ta làm khổ mình, trong quá khứ mình đã làm khổ người ta rồi. Có một cái tư duy đó nhắc nhở cho quý vị, đây là những quả nghiệp báo, nó vận hành một cách tự nhiên thôi. Thì thầy thiền sư không có nói như vậy, bởi vì khi mà đem cái lý nhân quả nghiệp báo thì đó là nó thùng tí về tư duy, nó chỉ trợ giúp cho cái tâm của mình thôi, nhắc mình về vấn đề phát hành này. Đây không còn là một nhân vật nào nữa, mà đây chỉ là một cái tâm nó đang sinh hoạt. Thì quý vị thấy hướng hành giả đi về cái pháp hành, chứ không sử dụng cái tư duy về Phật pháp để mà làm lắng đồng cái tâm thiện nào. Chánh kiến tức là sự nhận ra được cái gì nó đang xảy ra là một điều rất là quan trọng. Kiến là sự thấy đó quý vị, mình thấy cho rõ ràng, mình thấy không còn một cái nhân vật, không còn một ai nữa, mà chỉ là cái tâm mà thôi. Chánh kiến rất quan trọng, nó sẽ giúp mình gỡ rối những buồn phiền, những đau khổ còn chất chứa trong tâm. Khi có chánh kiến, hành giả quan sát cảm giác, cảm thọ, tâm suy nghĩ thay vì để cho nội dung câu chuyện lôi kéo mình. Khi mà mình hiểu rằng đây là chỉ là tâm suy nghĩ thì mình quan sát cái tâm suy nghĩ, tự giống như khi mình ngồi thiền, tâm mình nó nghĩ vật vơ, mình ghi nhận đây là tâm suy nghĩ, thì cái chuyện này mình cũng làm như vậy. Nhưng mà đối với một cái trường hợp là những cái ký ức đau khổ nó sống trở lại đó, đôi khi mình chụp không được, không kịp cái tâm của mình, nó đi rất là nhanh và nó phản ứng rất là dữ dội. Thì người thường thường cái câu mà khuyên nhiều nhất là bạn quan sát cái cảm xúc của bạn. Lúc bây giờ cái cảm xúc nó rất là khó chịu, nhớ tới một cái người, một cái nhân vật nào đó đã làm cho mình đau khổ đó, cái cảm xúc trong người đau khổ, cái cô này cô nói cho đến nỗi mình nó đau nhói ở ngực, không phải là một cái chuyện dễ chịu đựng. Lúc bây giờ thì mình bỏ cái tâm suy nghĩ, lúc bây giờ mình thấy tâm của mình suy nghĩ rất nhiều, cảm xúc rất là khó chịu, mình coi cái cảm xúc đó. Rồi cái cảm xúc mà khó chịu thì cảm giác trong người cũng khó chịu, tức ngực này, nhức bàn tay này chẳng hạn, khô cổ, người rất là khó chịu bực bội. Lúc bây giờ thân nó đau mà tâm đau nữa, hai cái. Và những cái cặp hò này rất là rõ rệt và chúng ta có thể nắm bắt rất là dễ. Vì vậy cái lời khuyên mà các vị thiền sư thường nhắc là khi bất cứ có một trạng thái tâm bất thiện nào xảy ra trong tâm của bạn, hãy quay thử khi bất thiện có mặt, tâm của, thân và tâm của chúng ta như thế nào. Lúc bây giờ thân cũng khổ, tâm cũng khổ. Và quý vị nhớ là hệ mà để cho nó cứ suy nghĩ hoài như vậy, tới một lúc mà quý vị không có làm chủ được, nó kêu bằng là quá tải. Lúc bây giờ quý vị có muốn không suy nghĩ nữa, nó còn bắt quý vị suy nghĩ. Đến là giai đoạn cũng khủng khủng điên đấy. Bây giờ khi nhắc lại, vì thầy sư này nói rằng nếu cái người bây giờ mà có chánh kiến là một cái vị hành giả thiền tứ niệm xứ và theo đúng cái phần thực tập, thì phải nhắc mình bây giờ không còn người, không còn tôi, không còn ta nữa, mà hiện tại bây giờ đã có một cái tâm suy nghĩ, tâm nó nhớ lại quá khứ. Khi cái tâm nhớ lại quá khứ, chúng ta thấy rằng cái cảm giác, cái cảm xúc ở trong thân, trong tâm của mình như thế nào, thì cái đó là quý vị đang quan sát chân đế. Khi quý vị quan sát nội dung là quý vị nhớ lại cái câu chuyện, quý vị nhớ lại cái nội dung của những cái gì mà nó đã xảy ra. Người này chửi mình, người kia mà ức hiếp mình, hay hoặc giả là mình gặp một ông thầy như ông thầy này là ông cố ý ông hài mình, ông không cho mình thi đầu chẳng hạn. Thì khi mà mình quan sát cái nội dung đó, mình càng quan sát bao nhiêu, tâm sân mình nó càng giận bấy nhiêu. Thì mình nhắc mình bây giờ phải cho coi chánh kiến, thay vì quan sát cái tục đế là những cái chuyện đó, thì mình quan sát cái chân đế, đó là tâm suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác. Cảm giác, cảm thọ, tâm suy nghĩ chỉ là đối tượng tự nhiên, chúng là pháp bảo và không có tôi ta trong đó. Nếu là những đối tượng tự nhiên thì duy có điều kiện đủ, nó sẽ sanh và khi hết điều kiện nó biến mất. Lúc đã biết suy sinh chân chánh rồi mà tâm vẫn còn bị kéo vào câu chuyện đau khổ, lúc bây giờ bạn chỉ còn một cách là thay đổi đối tượng. Khi bạn đã, khi mà câu chuyện nó xảy tới rồi, mình nhắc mình đây không phải là chuyện quá khứ nữa, cái nhân vật nó không còn ở đây nữa, họ đã mất, họ đi ra khỏi rồi cuộc đời của mình rồi, bây giờ chỉ có cái tâm nhớ tưởng mà thôi, có cái tâm suy nghĩ mà thôi, cảm xúc trong người, cảm xúc rồi cảm giác ở trong người, mình quan sát cái đó mà mình cảm thấy mình chịu không nổi nữa thì ông thầy cũng nói thôi bây giờ đổi đi, mình đổi cái đối tượng khác, có thể mình niệm Phật chẳng hạn, hoặc giả là mình đổi qua cái phòng xẹp là cái hơi thở, thì mình cứ bám vào đó, mình đừng có để cho cái tâm của mình nó chạy qua cái sự suy nghĩ. Tâm lý thông thường khi có chuyện buồn trào lại, hành giả hay có thái độ xua đuổi, không chấp nhận, hay đổi thái độ bằng cách tự nhắc nhở mình rằng nhưng cái đau khổ này, những cái ký ức đau khổ này là pháp bảo, đây là những cơ hội giúp mình, cơ hội tốt, dịp tốt giúp mình học hỏi để gỡ hết những khúc mắc vẫn còn đè nặng trong tâm tư từ nhiều năm qua. Thay vì mình có cái thái độ mình bức xúc, mình chống đối, mình muốn xua đuổi, không chấp nhận, thì mình nhắc rằng đây là pháp bảo thôi. Pháp là Phật pháp, bảo là cái gì quý báu, đây là những cái pháp rất là quý báu. Nó đến, nó trở lại cái nội tâm của mình, tạo cho mình cái cơ hội để mình học hỏi, cho mình cái cơ hội để mình quan sát, để rồi nếu mà mình học hỏi, mình quan sát được, mình biết nó như thế nào, mình hiểu cho bản chất thực sự của nó ra sao, mình sẽ đem bỏ xuống mũi thanh nặng, bỏ xuống những cái niềm đau mà mình đã mang quá lâu ở trong tâm của mình. Chỉ khi nào nhà được chùi rửa sạch sẽ mới dọn và bùa vào và mới trang hoàng và mới vô ở. Ví dụ như khi quý vị đi tới mà quý vị có được một cái phòng hay là một cái nhà, thì việc trước tiên là mình phải dọn dẹp cho sạch sẽ đã. Bởi vì cái người chủ ở trước họ có thể họ để bày biện và làm cho mình không có vừa ý. Mình dọn dẹp cho sạch sẽ xong xuôi rồi, bây giờ mình mới là dọn vô rồi mình mới trang hoàng rồi mình mới ở được. Như thế nào thì tâm của mình cũng vậy. Tâm của mình bây giờ nó cũng đau khổ, nó còn đầm lại từ rất lâu rồi. Bây giờ mình phải kéo hết, mình lôi ra hết, tâm mới yên để có được sự tiến bộ cao hơn, sâu sắc hơn trong thiền tập. Bạn tu hành, bạn muốn cho tiến bộ, bạn muốn sâu sắc là bạn phải lôi hết những cái gì đau khổ trong tâm ra trước. Đây là những cái khúc mắc, những cái đau khổ, những cái phiền toái, những cái phiền nặng nó còn nằm ở trong tâm mình. Bây giờ mình chịu dùng nó, mình xem nó như là pháp bảo, từ 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 mình đem nó ra, mình triệt tiêu nó, mình bắt, mình giảm nó đi, mình đem ra khỏi tâm của mình. Khi của tâm mình đã yên ổn rồi, lúc bây giờ tâm của mình mới là trong sáng, để mình kinh nghiệm sâu sắc hơn, để mình hiểu Phật pháp nhiều hơn, thì lúc bây giờ là quý vị mới có sự tiến bộ. Còn ngày nào mà mình ngồi thiền mình vẫn nhớ cái chuyện đau khổ, tâm của mình nó quá bức xúc, mình không thể tiến bộ được, cái pháp mình không thể lên cao được, nó ngăn chặn cái sự tiến bộ trong cái sự thực tập của mình. Kéo ra hết, dọn cho sạch sẽ là sao? Đó là tư duy chân chánh, đó là duy trì chánh niệm để rút tiện những bài học, học đầy đủ trí tuệ phát sanh, phiền não không còn trở lại nữa. Ông thầy ông nói quý vị dọn cho sạch đó, quý vị tư duy chân chánh, quý vị có chánh kiến. Tư duy chân chánh là sao này, là không có nhớ tại nội dung câu chuyện nữa, mà chỉ nhắc mình đây là cái tâm suy nghĩ mà thôi, đây chỉ là cái tâm nhớ tưởng mà thôi. Chuyện đó trong quá khứ nó ký ức mà một khi mà nó có đủ điều kiện nó sống trở lại, cái chuyện này chuyện tự nhiên không sao cả. Một khi tâm yên, chúng ta sẽ kinh nghiệm những mức độ càng lúc càng vi tế của thân và tâm. Vì khi nào tâm nó yên, tâm nó không còn bức xúc, nó còn đau khổ vì những câu chuyện quá khứ, lúc bây giờ thì chúng ta mới yên ổn để chúng ta kinh nghiệm thêm và sâu sắc thêm nữa trong cái pháp hành của chúng ta. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đáng ý bức xúc, những phiền não của mình đối với những người xung quanh, đau khổ cứ ở mãi trong lòng, đôi khi suốt cả cuộc đời vẫn không còn quên được. Thầy ông cũng thắc mình như vậy. Đôi khi có những cái chuyện đau khổ mà nó nằm quá lâu ở trong tâm của mình, và cứ mỗi lần mà có cơ hội là tự nhiên nó lôi ra, và tự nhiên mình rất là xúc động, mình khóc lóc, một bức xúc, bực bội, đau khổ vô cùng. Thông thường chúng ta đè nén kiểm soát, và vô tình chúng ta đang tạo thêm cho nó một cái sức mạnh. Và một khi mà nó đã mạnh rồi và nó bung ra thì nó tràn ngập và chúng ta vô phương kiểm soát. Cái nguy hiểm của cái sự mà đè nén cái tâm của mình. Hồi nãy cô kia thì cô không đè nén mà cô trốn. Khi những cái suy nghĩ tới cô ráng cô tránh, cô không suy nghĩ, suy nghĩ đi trường khác. Ở bên Mỹ đó, bây giờ đó họ khuyên đó quý vị, khuyên những cái người nào mà bị trầm cảm đó, cái tâm nó cứ suy nghĩ vào những cái chuyện đau khổ đó, thì cái việc trước tiên mà người ấy phải làm đó, là thể dục thể thao. Ví dụ chẳng hạn chạy bộ, đi bộ, hoặc đi vào trong những cái chỗ mà người ta thi thể thao thì mình tập, mình tự cự tà hay là mình tập tay tập chân rồi vậy đó. Cái sự mà thể dục thể thao đó nó làm cho con người tâm mình nó nhẹ, nó bớt suy nghĩ những cái chuyện đau khổ. Quý vị không tin, quý vị tập thử cho qua, có những cái ngày mà tự nhiên mình ngồi không có được, có những cái ngày mà mình thiền tập không được, không sao hết. Quý vị nhớ mình đi về phòng rồi mình thoa tay, mình bóp chân, mình làm những cái tác động mà kêu bằng là diền chân đó, họ dạy những cái phương pháp mà thoa mặt, thoa cái tay, thoa cái chân rồi vậy. Lúc này sẽ học mấy cái đó rất là nhiều, và cứ mỗi lần mình làm vậy mình duy trì chánh niệm, nó vừa khỏe thân mà vừa khỏe tâm nữa. Và quý vị để ý quá, làm những cái tâm mình nó dịu xuống, nó bớt suy nghĩ. Đây là chỉ là một cái kinh nghiệm cá nhân thôi, khi chị xin chia sẻ với quý vị, quý vị nào làm thử và chuyện sao. Cái nguy hiểm của cái chuyện là những khi những ký ức mà nó trào lại, mình cố gắng mình đè nén xuống, mình đè nén mình xuống mà sao, mình nói chẳng hạn như mình nói những câu như là ôi thân nghiệp của mình, ôi tài nghiệp của mình, do đó mình phải chịu, đó là một cái dạng đè nén đó. Hay là Đức Phật dạy rằng mình bây giờ mình phải tu hành để mình giác ngộ, mình là một vị sư, một vị tỳ khưu, mình phải ráng tu, đừng có ngược nghĩ tới chuyện quá khứ. Một hình thức là mình đang đè nén đấy, mình quay mọi chuyện làm như không có gì xảy ra hết trơn đó. Bình thản, tâm bình thản, tâm chấp nhận, nhưng mà toàn là mình nói không, và cứ thế nó bị đè xuống. Thì ông thầy nói cái này rất là nguy hiểm, mình không ngồi đó mình quay tâm mình mà mình đè hoài như thế này đó, là có ngày mà khi mà nó bung lên sức mạnh nó sẽ cấp 2, cấp 3, và lúc đó là vô phương cứu chữa. Thưa thầy, khi có những đau khổ để bộc phát, con không đem ra ngoài, con không nói ra ngoài, con không nói bằng lời hay bằng cử chỉ, mà con chỉ dùng tâm để giải quyết. Khi con ngồi thiền mà tâm con suy nghĩ những cái chuyện đau khổ, thay vì con đem, con đi, con nói với huynh đệ của con là anh em, những người bạn đạo tu trung thiền viện, con không nói, vì con sợ làm động tâm của họ, và con nghĩ rằng chắc có lẽ họ không giúp gì mình được. Thì con chỉ dùng cái tâm, đang một cái tâm đau khổ, con chỉ dùng một cái tâm khác để con giải quyết cái vấn đề đó. Mà chỉ dùng cái tâm khác là con ngồi, con nói là con đổ đối tượng đó. Thì vị thầy nói rằng làm như vậy đúng lắm đấy, vì càng nói cho người khác nghe, đau khổ sẽ tăng chứ không có bớt đâu. Ở tâm lý thường thường là vậy đó, khi nào mình có chuyện đau khổ thì mình ưa chia sẻ với người khác. Khi người ta mà khôn ngoan, người ta mà trí tuệ thì người ta giúp mình, người ta nhắc mình đây là phiền não, đây là đau khổ, mình phải ráng mình tu niệm, mình phải tư duy về cái nhân quả nghiệp báo, Còn cái bạn mình mà không trí tuệ, người bạn mình mà kia bằng phiền não như mình đó, thì họ mới vô nó ra và họ làm cho cái tâm sân của mình, tâm đau khổ của mình nó càng ngày càng dữ. Và có rất nhiều người như vậy. Thật ra họ nói không phải là họ ghét rơi về mình, nhưng mà bởi vì họ cũng phiền não như mình, do đó họ không biết câu chuyện phải giải quyết như thế nào. Và cái lối mà giải quyết của họ là phần nhiều là còn rất là nguy hiểm. Ví dụ chẳng hạn như mình bực bội với một người nào đó, hay là mình ghét ai đó, là mình tới mình nói là bà nói chửi thêm cho nó chết đi, hay là đừng có làm thinh, bà phải nói, phải chửi, bà phải đánh nó, không thôi nó nói mình ngu. Quý vị thấy cái kiểu khôn khuyên lên như vậy là đổ dầu vào lửa đấy. Mà ở đời nó nhiều người lắm họ khuyên mình như vậy lắm. Để khi họ khuyên như vậy mình sao, mình đã mình sướng lắm, đúng, ồ cái bà đó thiệt, đúng là bản thân của tôi đó, bà cũng thương tôi, bà cũng nói tôi những câu như vậy, nhưng mà thực ra là nguy hiểm vô cùng. Đây là những người bạn mà mình từng xa lắm, bởi vì sao, là họ làm cho cái bất thiện pháp mình nó càng ngày càng tăng trưởng trong tâm của mình, họ đồng loại với cái phiền não của mình đấy, chứ không phải họ thương mình đâu. Làm như vậy rất đúng, vì càng nói cho người khác nghe đau khổ sẽ tăng thêm chứ không bớt. Biết quán tâm khi kinh nghiệm đau buồn sanh lên có là có sự hiểu biết, đây là con đường dẫn đến sự tiến bộ. Khi mà mình đau khổ quá rồi đó thì mình sẽ duy trì cái sự tu niệm của mình. Dĩ nhiên là khi mà mình đau khổ quá và mình cảm thấy mà mình giải quyết không được, mình nên đi kiếm những người nào mà mình nghĩ rằng họ có trí tuệ, thầy của mình, các vị bạn đạo mà đã tu niệm lâu năm, có kinh nghiệm về sự thực tập, họ sẽ giúp đỡ mình. Đây là cái sự chia sẻ, cái sự tu niệm nhắc nhở mình về Phật pháp như vậy, để giúp mình hiểu rõ lý nhân quả, hay là giúp mình dìu bớt cái tâm tham tâm sân của mình. Chứ không phải là vậy là mình cứ sử dụng cái tâm, bởi vì tâm mình chưa mạnh, làm sao mà mình dùng tâm để mình giải quyết tâm. Vì vậy ở trong này vị thượng sư nói rằng cái chuyện mà mình không đem ra mình nói với người này người kia đó là điều rất là tốt, mình phải dùng cái tâm của mình để mình giải quyết. Nhưng mà theo ý của sư đó, có một cách khác nữa là khi tâm mình yếu, mình có thể nhờ những cái người mà mình nghĩ rằng là có đức độ, có trí tuệ để họ giúp mình tiếp cho mình vai. Thông thường khi có chuyện buồn, người ta cứ đi tìm người bạn bè quen thân để giải bày tâm sự. Làm như thế chúng ta đang chia sẻ bất thiện tâm của mình với người khác. Họ nghe, họ hoan hỉ, họ đồng ý, họ đồng tình, họ đang tha thứ lành thay với những cái chuyện phiền não của mình. Đó là điều rất là nguy hiểm. Khi mà họ nghe cái chuyện phiền não của mình đó, mình sân, họ sân theo mình tham, họ tham theo mình, họ đồng tình với cái đau khổ, cái phiền não của mình đó, và họ gọi là tha thứ lành thay đó. Thì nếu mà cái người nào mà kể cho mình nghe những cái chuyện phước lành mà họ làm đó, những cái chuyện tốt mà họ làm á, họ đang chia phước với mình đấy, mình tha thú lành thay tốt lắm, hoan hỷ với công đức với chuyện mà quý vị làm. Mà nếu mà mình đồng tâm đồng ý với những cái đau khổ của người khác là mình cũng tha thú lành thay cái chuyện phiền não của họ đấy, tức là một bên là chia phước, còn bên này là đang chia tội. Mình có thể chia phước mình làm cho người khác, nhưng mình cũng có thể chia tội với người ta nếu đem kể cho họ nghe ai đã làm cho mình đau khổ, ai đã quan trái để gây cho mình bao nhiêu khó khăn trong quá khứ. Mình có thể chia cái phước của mình mà mình cũng phải chia tội nữa. Vậy là quý vị đem cái chuyện mà quan trái mà quý vị nói cho người khác là quý vị có chừng chia tội cho người ấy đấy. Do đó ai đem chuyện phiền não lại kể hãy làm thinh, nếu bất cần đồng ý là rước tội vào mình, là để cho thuốc độc thấm vào cơ thể của bạn đấy. Nhắc thế đấy. Khi nào mà người ta nói cái chuyện phiền não quá, mình làm thinh hay mình nhắm qua thì giúp người ta được một câu nói nào đó để cho nó bớt thì mình nói, còn không thôi làm thinh đi, còn không thì mình chia tội với người ta đấy. Hồi xưa lúc buôn bán ở ngoài chợ, rất nhiều bạn đồng nghiệp đem những cái chuyện phiền não lại nói cho tôi nghe. Cái thầy ông cũng nói cho mình biết, hồi xưa ông ngồi ngoài chợ cũng vậy đó, buôn bán người ta đem cái chuyện phiền não lại cho kể. Sau này khi biết tu niệm, tôi dừng, tôi không có để ý tới những gì họ nói, và tôi chỉ nói một cách bâng quơ, ôi cái chuyện nhỏ nhặt có chi đâu mà anh buồn, anh giận, anh phiền não như vậy. Thầy cũng nói khi mà tôi tu niệm rồi tôi không chia tội với người ta nói là tôi nghe thôi. Ví dụ như nó đi lấy đồ lấy đạp của người ta, nó ăn cắp trộm của người ta, bị người ta bắt, người ta đánh, người ta đập, rồi nó chửi người ta. Thì ông thầy nói khi tôi nghe những cái chuyện đó tôi biết mấy cái người này họ rất là ác, họ làm, họ tạo một cái nhân xấu, rồi bây giờ họ gặp một cái quả xấu, và tôi cũng không đồng tình với họ, tôi làm thinh. Tôi nói ô thôi, ba cái chuyện nó bỏ qua đi, đừng có hờn, đừng có giận nữa. Đó là cái thái độ và cái đúng đắn của một cái người tu niệm. Nói một lát không ai muốn bệ lệ tâm sự được, họ chỉ nói chuyện với tôi chuyện trời chuyện đất mà thôi. Ông thầy má cứ gặp như vậy tôi bảo ôi thôi ba cái chuyện đó nào nhắc cái chi. Thì người ta chán nản quá người ta không kể, không kể cho tôi nghe nữa. Bây giờ xin đọc cho quý vị nghe một cái chỗ khác là cũng liên quan tới cái gì, những cái câu chuyện, những cái ký ức mà mình nhớ lại trong quá khứ. Đây là một cái câu chuyện xảy ra ở bên thiền viện, có một vị pháp sư rất là nổi tiếng. Cứ một cái dịp lễ nào mà liên quan tới hòa thượng, ví dụ như cái ngày người ta kỷ niệm hòa thượng mất ngày nào đó trong cái tháng mà tới cái ngày đó thì người ta có mời cái vị thiền sư này tới. Vì vừa pháp sư vừa thiền sư rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Thì khi mà vị này tới xuất pháp á, thì cái vị thầy á, thầy U Đình á, là rất là thích nghe. Và mỗi lần mà thầy nghe mà thầy có cái gì mà hay á, thầy đem về thầy chia sẻ. Thầy chia sẻ với các nhân sư hay là thầy chia sẻ với các hành giả đang tu niệm. Thì có một lần cái vị Sayadaw đó tới và nói về cái sự nhắc lại ba biến cố trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật. Thầy nói về ba biến cố trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật. Thầy nói về về Đức Phật, về đặc thân của Đức Bồ Tát, sự thành đạo và nhập niết bàn. Thì quý vị nghe một cái đề tài như vậy mà nói về vấn đề hoàn toàn là thiền tập không? Vì vậy mà thầy U Đình rất là thích. Và đây là thầy mới nói, thầy mới nhắc lại là cái vị này nói như thế nào về và cái lúc Đức Phật thành đạo. Vị này nói: căn đầu của đêm thành đạo, Đức Phật đắc túc mạng minh, nhớ lại từng kiếp quá khứ của mình. Quý vị nghe lịch sử của Phật, quý vị biết ha, cái căn đầu tiên mà khi mà ngài thành đạo rồi, cái đêm mà thành đạo đó là ngài đắc cái tuệ giác đầu tiên túc mạng minh, ngài nhớ lại cái tiền kiếp của mình, bao nhiêu kiếp mình ra ở đâu, làm cái gì, con của ai, dòng giống nào, vân vân và vân vân. Hành giả phải duy trì chánh niệm liên tục. Vì thiền sư này giảng pháp, vì pháp sư này nói trong cái bài pháp: hành giả phải duy trì chánh niệm liên tục để nhớ rằng giờ trước mình làm cái gì, hôm qua mình đã làm gì, tháng năm trước mình đã làm gì chi. Hành giả cần phải duy trì chánh niệm cho liên tục để trí nhớ nó sống trở lại, để cho mình biết rằng ngày hôm qua mình làm cái gì, tháng trước mình làm cái gì, trước đây mình đã làm cái chuyện chi. Mà cái nhớ này là nhớ làm sao? Nhớ có phải là khi mà mình tu niệm rồi mình ráng mình nhớ không? Không phải quý vị. Điều này tôi thấy rất là đúng. Đây thì thật sự mới bàn cái câu nói đó này, thì sẽ giải thích cho mình thế nào gọi là nhớ này. Tôi thấy vì pháp sư này nói rất là đúng, rất là hay. Bởi vì sao? Bởi vì lúc còn trẻ, vì ngu dốt, vì thiếu trí tuệ nên tôi làm rất là điều lầm lẫn. Tôi làm quá nhiều cái chuyện đau khổ trong quá khứ. Có dịp khi có thưa với quý vị là ông thầy này cũng có cái gia đình của ông tới 8-9 người em, anh em mà người nào cũng tốt, người nào cũng học, đồ bác sĩ cả. Mà con mình ông á, là kêu bằng là con cừu đen, con cừu thì màu trắng chứ. Mà ông nói chuyện tiếng Mỹ gọi là cừu đen, black sheep, tôi là black sheep. Tức là tôi là cái con cừu đen trong gia đình, tức là tôi cái đứa con ngủ mình không ra gì hết trong gia đình của tôi. Bởi vì do đó là ông làm cái quầy pháp, làm những cái chuyện là tày trời mà lúc vẫn còn nhỏ. Trước đến cái chuyện mà chị xe, hiểm ma túy, rồi đi chơi bời, tứ độ tường cũng thiếu cái món gì. Ông thầy ông nói bốn thứ tứ độ tường là tôi không thiếu món gì hết. Và tôi làm không phải như người ta đâu, người làm người ta chơi trên, còn tôi là tôi làm tối đa. Tôi làm cho tới lúc nào mình là nó cảm thấy nó chán, nó vừa thôi, nó đổi cái khác thì tôi mới làm. Thầy còn tiếng mùa chứ rồi được quý vị. Đôi khi ông bạch được ra cho cho mấy phim mà cào gió là thứ còn mùa không à. Thì quý vị thấy đây là một cái con người mà có một cái quá trình rất là tội lỗi phiền não. Vậy mà quý vị thấy Phật pháp đã thay đổi thầy rồi đấy. Thầy cũng nói rằng lúc còn trẻ vì ngu dốt, vì thiếu trí tuệ cho nên tôi làm nhiều điều bậy bạ, đau khổ cái lắm. Giờ đây nhờ tu niệm tâm tôi sáng suốt, tâm tôi tự nhiên nhờ tu niệm mà sáng suốt. Thì tự nhiên khi mà sáng suốt tôi nhớ lại rất rõ những gì mình đã nói hay làm trong quá khứ. Như vậy là đấy không phải là cố tình mà ngồi mà suy nghĩ đúng không? Tâm sáng suốt tự nhiên mình nhớ lại. Vì khi quý vị nhớ này, nếu quý vị ngồi và quý vị nhớ trở lại chuyện quá khứ một cách rõ ràng, như là cái người trước mặt đang hài, đang sức, đang làm, đang ghét, đang làm cho quý vị đau khổ, là quý vị đang có sự trí tuệ này, đang có sự sáng suốt này. Thì tại sao mà quý vị đau khổ? Thầy nói này, khi tôi tu niệm và tâm của tôi sáng suốt, tôi nhớ rất rõ những gì mình đã nói hay làm.
tôi nói, tôi làm cái trạng thái tâm gì và cái thái độ của tôi lúc bấy giờ ra sao, tôi nhớ không thêm một chi tiết.
Như vậy nếu hành giả ngồi và nhớ lại những điều quá khứ, đó là tâm của hành giả nó đang sáng suốt, thì không có lý do gì mà mình bức xúc, mình đau khổ, mình bực bội. Vấn đề là khi nó trở lại mình phải giải quyết như thế nào. Tự nhiên nhớ lại thì chúng xuất hiện một cách rõ ràng trong tâm của tôi, không có một cái định hướng, không có một cái tác ý nào hết, mà tự động nó xuất hiện như vậy. Bởi vì tâm tôi bây giờ nó rõ quá. Ngay cả chuyện tôi đã lừa dối, tôi nói rằng ba tôi như thế nào nữa, bây giờ tôi cũng còn nhớ thái độ của ông lúc bây giờ như vậy, thẳng ra sao, tôi đã nói cái gì, tôi nhớ không thiếu một cái gì hết, mặc dù câu chuyện nó đã xa ra mấy chục năm về trước. Khi hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi tự đặt câu hỏi, ủa, tại sao lại nhớ những chuyện này? Tại sao mình làm những cái hành vi bất thiện, những cái hành vi tồi tệ như vậy? Khi mà ông thấy cả một cái cuộc phim nó chiếu trở lại cho ông á, ông nhớ những cái chuyện mà tồi tệ, đau khổ ông đã làm trong quá khứ. Tự nhiên cái tâm nó đặt câu hỏi, tại sao mà mình đã làm như vậy? Lúc đầu thầy nói tôi không có kiếm ra câu trả lời. Và khi một lần câu chuyện nó tới, tâm tôi là khắc khoải, buồn khổ. Sau cái trận những cái kinh nghiệm như vậy rồi, tôi chưa có rốt ráo, thì nó hết xong rồi, là bắt đầu tâm tôi nó đau khổ, khắc khoải. Thì cứ một lần như vậy, những cái hình ảnh đó nó sống trở lại, những cái chuyện mà quá khứ, nó về trở lại trong tâm của ông thầy, thì ông thầy dòm cái đó và ông đặt câu hỏi, tại sao như vậy? Thì ông nói có một lần, nó nhảy ra một cái chuyện đó, tâm si. Ý muốn nói rằng, tôi làm cái đó là tại vì lúc bây giờ tôi ngu dốt. Tôi si mê, tôi ngu dốt, tôi không hiểu, tôi vô minh, do đó tôi làm cái đó. Mà đã ngu si, đã ngu dốt, đã vô minh, thì làm sao mà mình bực bội? Quý vị thấy, đôi khi mình làm những cái chuyện trong quá khứ, rồi bây giờ mình suy nghĩ lại, mình cảm thấy rất là ăn năn, mình cảm thấy mình đau khổ ghê lắm. Đôi khi mình đặt câu hỏi tại sao mình làm như vậy, và tại sao lúc đó mình không biết. Có thể mình nói hồi xưa mình không có tu hành, hồi xưa mình chưa hiểu về lý nhân quả, mình chưa được tiếp cận với đạo Phật, mình chưa nghe các sư các thầy giảng, mình hiểu chuyện đó, do đó mình làm những cái chuyện bất thiện, cướp bóc, mình giành giật, mình làm người ta đau khổ, mình nghĩ rằng mình như vậy là mình khôn ngoan, như vậy là mình giỏi, và thật ra là mình làm rồi cái chuyện đau khổ, chuyện tội lỗi. Không, bây giờ mình được các sư các thầy, mình nghe băng, mình nghe giảng, rồi mình thiền tập, thì mình hiểu cái này là bất thiện. Thì quý vị thấy, hồi trước là mình vô minh, bây giờ mình sáng, mình minh. Thì thôi, mình sẵn sàng, mình tha thứ cho mình. Tôi vì si mê ngu dốt nên đã làm những hành vi cực kỳ không đúng. Chuyện tôi làm, tâm tôi âm thầm ghi nhận tất cả. Tôi chẳng hề hay biết, tâm tự động sinh hoạt, vận hành theo những quy luật của nó. Dù tôi có muốn hay không, dù tôi có biết hay không. Ông thầy ông khám phá ra rằng, ủa, thế ra cái tâm của mình nó tự động nó ghi nhận cái này. Nó là cái dạng của một cái máy ghi âm. Mình làm cái gì nó ghi hết, mình nói cái gì nó ghi vô đó hết trơn. Mình muốn nó ghi, không muốn nó ghi, nó vẫn ghi. Mình có biết nó ghi hay mình không biết nó ghi, nó vẫn làm cái chuyện của nó. Thì nên những ai mà làm cho quý vị đau khổ, tâm quý vị bức xúc, quý vị bực bội, quý vị buồn phiền trong cái lúc đó, tự động trong này nó ghi. Và khi mà nhớ lại thì buồn phiền, đau khổ nó cũng ghi ra theo. Quý vị ghi một câu thì ra một câu, quý vị ghi hai câu thì nó ra ghi hai câu. Mà cái này là cái sự sinh hoạt của tâm, là bản chất của tâm, là cái chuyện tự nhiên của tâm. Bởi vậy người ta thường nói rằng khi mình làm một cái hành vi nào, mình làm một cái chuyện gì mình nhớ, giữ cái tâm mình chút yên ổn. Do đó khi câu chuyện nó trào trở lại, tâm mình cũng yên ổn. Ngược lại khi một sự cố nào nó xảy ra, tâm mình bức xúc, mình bực bội, mình đau khổ, khi mình nhớ lại câu chuyện đó thì tâm bức xúc, tâm bực bội, tâm đau khổ nó cũng sẽ trào ra và đi theo cái việc đó. Hồi đó tâm tự động sinh hoạt, vận hành theo một nguyên tắc, theo những quy luật của nó. Cho dù tôi có muốn nó ghi nhận hay không ghi nhận, tôi có biết nó ghi hay không ghi, nó còn tiếp tục làm công chuyện của nó. Tôi không có xử lý được, tôi không có làm gì được, bởi vì đây là những quy luật của tâm. Bây giờ tâm yên, nó nhớ lại, và đó là một sinh hoạt khác của tâm, và đối tượng của tâm tưởng bây giờ là câu chuyện trong quá khứ. Ông nói nếu quý vị quan sát cho kỹ, quý vị thấy rằng đó là những cái tập tâm nó sinh hoạt. Hồi trước mình làm cái gì nó ghi vô cho kỹ, rồi bây giờ nó nhớ trở lại. Nó đã ghi rồi thì bây giờ nó phải nhớ. Hồi trước là nó ghi, bây giờ nó nhớ. đối tượng bây giờ là sao? Là cái tâm hồi tưởng lại những cái chuyện mà đã ghi. Thì ông thầy ông nói khi mà quý vị hiểu một cách rốt ráo như vậy thì quý vị sẽ thấy đây là những cái dòng sinh hoạt của tâm. Và mình và là nó là vô ngã, mình không có kiểm soát, mình không có xử lý được. Nhớ chuyện đau khổ, tâm không phản ứng. Bởi vì sao? Bởi vì mình hiểu rằng do tâm si mà ra mà làm. Bởi vì nếu tâm nó sẽ ghi nhận hết tất cả những gì mình nói, mình làm, mình phản ứng trong quá khứ, và mình ngồi yên thì nó sẽ mở ra trở lại cho mình nghe. Nó sẽ nhắc trở lại cho mình thấy, nhắc trở lại cho mình nghe, mình thấy, mình hiểu, mình biết, mình nhớ lại cái chuyện quá khứ. Thì quý vị thấy đây là nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Và thường thường thì khi mà nó nhắc trở lại làm phản ứng, thường thường nó nhắc trở lại là mình đau khổ. Thì bây giờ nhờ mình có cái sự hiểu biết, có trí tuệ, trí tuệ nhắc mình cái này là tâm si, cái này là tại mình vô minh, tại mình ngu dốt, tại mình không có biết, u mê, đần độn, cho đó mình mới làm cái đó. Thì đừng có phản ứng nữa. Bởi vì trong quá khứ mình là đau khổ, bây giờ mình nhắc trở lại mình phản ứng nữa, mình đau khổ nữa, là quý vị đang cạn nghiệp đấy. Quý vị làm cái câu chuyện gì trong quá khứ, hay là ai chọc quý vị giận, quý vị buồn, quý vị đau khổ, quý vị làm nát tan cái tâm quý vị trong lúc đó, mà bây giờ nhớ lại mà quý vị không cứ sử dụng cái sự tu niệm, quý vị không sử dụng cái pháp hành của quý vị để làm cho cái tâm quý vị yên ổn, là quý vị làm cho tâm quý vị đau khổ thêm một lần nữa. Thì khi làm quý vị hiểu rằng là vì đâu, vì ngu dốt trong quá khứ cho đó mà mình làm những cái chuyện tồi tệ như vậy, hay là mình để những cái chuyện đau khổ như vậy nó xảy ra, hay là cái chuyện cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ cho đó người ta mới hại mình, người ta làm cho mình đau khổ, mình hiểu được như vậy rồi thì mình hiểu rồi, mình hiểu được như vậy rồi là mình tự giải thoát lại mình được. Đối tượng của bây giờ của cái sự nhớ tưởng là cái gì? Là đối tượng pháp bảo. Tôi xin chia sẻ với quý vị hành giả những kinh nghiệm chính đời tôi để quý vị thấy bản chất của pháp. Ông thầy cũng kể cái chuyện mà cá nhân của thầy xong rồi ông nói, ông nói tôi xin kể cho quý vị nghe câu chuyện của tôi, là tôi muốn san sẻ với quý vị về cái kinh nghiệm của Phật pháp, chứ không phải là tôi muốn nói về chính tôi. Bởi vì khi mà nói nhiều về mình á thì nó ưa tăng tự ngã. Tuy nhiên đối với tôi đây là một kinh nghiệm sống thực, nó không dựa vào kinh điển sách vở, nó là cuộc đời. Và tôi nghĩ là mình có thẩm quyền để nói, vì tôi có được sự hiểu biết nhờ vào kinh nghiệm đau thương của chính cá nhân tôi. Ông thầy đôi khi ông chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm, những cái đau khổ của thầy. Và ông nhắc rằng ông nói tôi không nói về cá nhân tôi, tôi không nói về, tôi không có đề cao về cá nhân tôi. Bởi vì mình làm như vậy tức là mình cố làm cho cái ngạ mình nó càng ngày nó càng lớn càng mạnh. Mà tôi dựa vào cái câu chuyện và những cái kinh nghiệm đau thương trong cuộc sống của tôi, do chính cá nhân tôi đã trải qua, thì tôi chia sẻ với quý vị, để tôi nhắc quý vị về bản chất của pháp, bản chất của tâm, bản chất của những cái thiền pháp cũng như bất thiền pháp. Có một vị khi nghe thầy nói như vậy thì nói là nếu như mà cái câu chuyện mà quá khứ mà nó trồi trở lại thì mình làm mình để ý hay sao? Mặc dù thầy đã giải thích là mình phải duy trì chánh niệm, mình phải tư duy, mình cho rằng đây là tâm, đây không còn là một câu chuyện quá khứ nữa, nội dung nó đã không còn nữa, cái người nó đã ra khỏi cuộc đời của mình rồi, họ không còn hiện hữu nữa. Nhưng mà cái vị này vẫn chưa hiểu và hỏi rằng là nếu như một cái câu chuyện quá khứ mà trào trở lại thì mình để yên như vậy để mình phân tách hay sao? Thì ông thầy thực sự gọi là không, tôi không theo câu chuyện, mà tôi duy trì chánh niệm quan sát và thấy được sinh hoạt của tâm. Nhờ duy trì quan sát tôi mới hiểu được rằng ồ, ra ra những cái chuyện gì mình làm trong quá khứ là tâm nó tự động nó ghi. Và khi một khi đã ghi rồi thì nó phát. Và khi nó phát rồi thì mà nếu mình không trí tuệ, mình phản ứng, mình sẽ phiền não, mình đau khổ. Nếu mình có trí tuệ, mình biết là đây là tâm si, đây là do cái sự ngu dốt của mình, do đó mình đã làm cái chuyện bất thiện trong quá khứ. Làm thế thì tự nhiên cái tâm của mình sẽ yên ổn. Tâm không bức xúc, không đau khổ, không xúc động như hồi trước nữa. Cá nhân tôi mỗi lần đi ngang qua chờ tàu ở thành phố Yangon, tôi lớn lên và sinh ra ở trong khu vực này, là tâm nhớ lại những chuyện bị ổn xấu xa mà tôi đã làm lúc trẻ vào những cái chỗ khác, vào những cái địa điểm khác nhau trong chợ tàu. Ông thầy nói tôi sinh là sinh trong chợ tàu đó, giống như khu vực chợ lớn ở mình đây vậy. Là không có một cái chỗ nào mà tôi không có tới hết, tôi đi khắp nơi. Mà tôi đi tới chỗ nào tôi cũng quầy phá, tôi phá, tôi hút sách, tôi chỉ che, tôi cứ chuyện. Bây giờ đi qua những cái chỗ đó, đó tôi đau khổ quá. Tôi cứ nhớ lại cái chuyện cũ. Tại sao mình đã làm như vậy? Thầy kể, thầy nói là buổi trưa đó, mỗi lần mà tôi mà hút sách về là tôi điên khùng, tôi làm những chuyện bậy bạ, là mẹ tôi khóc hoài, thương cho bà cụ quá mà không biết làm sao. Mỗi lần đi ngang qua chợ tàu là tâm nhớ lại chuyện bậy bạ mình đã làm lúc trẻ, tâm bức xúc khổ sở, cứ mỗi lần như thế tôi chánh niệm và nhìn tâm. Nhìn hoài, một lúc trí tuệ sanh lên, tôi thấy rằng đây chỉ là sự suy nghĩ, không còn tôi nữa. Thì ông thầy ông cũng khuyên mình làm vậy đó. Cứ mỗi lần nó sanh lên, mình ghi nhận, mình biết đây là tâm suy nghĩ. Thì mình ghi nhận những cảm xúc, những cảm giác ở trong tâm của mình, mình quan sát cái sự suy nghĩ. Thì tới một lúc, ông thầy ông nói rằng, tự nhiên trí tuệ sanh khởi. Cứ mỗi lần đi qua là nó suy nghĩ, cứ mỗi lần đi qua nó suy nghĩ, cứ mỗi lần đi qua nó suy nghĩ. Thì tự nhiên mình hiểu là khi điều kiện nó tới, tâm suy nghĩ nó tới, có thể thôi. Không có tôi ta à. Ngoài cái sự mà xử lý của mình không có làm gì được hết. Khi điều kiện nó có là tự nhiên nó phát khởi. Khi quan sát hoài, tự nhiên trí tuệ phát sinh và tôi thấy rằng đây chỉ là sự suy nghĩ, không có tôi ta trong đó. Đây là trí tuệ thực chứng chứ không phải dùng tư duy chân chánh. Ông thầy nói là không phải lúc tới đó mà cái sự mà suy nghĩ sanh lên tôi nói ôi không phải là tôi ta. Không có, tôi không làm chuyện đó. Tôi chỉ thùng túy ghi nhận đó thôi. Tôi chỉ ghi nhận cái sự suy nghĩ, tôi chỉ ghi nhận cảm xúc, cảm giác ở trong tâm của tôi thôi. Mà tôi không hoàn toàn tư duy gì hết. Tôi nó ồ cái này là lý nhân quả, ô cái này là do nghiệp cho đồ gì hết. Và tự nhiên cái sự mà suy nghĩ của tôi, cái sự chánh niệm của tôi như vậy, cái sự mà thuần túy mà quan sát tâm của tôi như vậy, tự nhiên nó đưa tới cái sự hiểu biết rằng không phải tôi nữa, mà chỉ là những cái dòng tư duy suy nghĩ mà thôi. Tôi hiểu rất rõ tâm nhớ tưởng chỉ là tâm, chỉ là niềm suy nghĩ lăng tăng, chẳng đâu vào đâu cả. Đây là sự hiểu biết, là trí tuệ, chứ không phải suy nghĩ. Chúng hoàn toàn khác xa nhau. Với trí tuệ, tâm thôi buồn bã, bức xúc đau, không đau khổ nữa. Khi mà tự nhiên tôi hiểu, bung ra một cái, ôi, ba biết bao nhiêu lần mình đi qua đây, biết bao nhiêu lần nó suy nghĩ. Và cứ mỗi lần nó suy nghĩ như vậy là mình bức xúc, mình đau khổ. Và nó cứ lặp lại, lặp tới lặp lưu hoài, thì nó vận hành một cách tự nhiên. Nó sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Thì tới tâm nó tưởng, nó suy nghĩ, nó nhớ lại thì tâm nó phản ứng, nó bức xúc, nó đau khổ. Ông thấy hoài như vậy là cuối cùng ông thực nhớ ra rằng, ồ, thế ra là tâm nó sinh hoạt thôi. Và thầy nói, cái này không phải là tôi chịu dùng cái tư duy để đè nén những cái tâm tưởng của tôi. Khi hiểu biết thật sự đến, bàn từ biết lấy, biết rất rõ mà không cần hỏi ai nữa. Thường thường khi mình mới tập, mình chưa biết cái này là mình thuộc về dạng tư duy hay là do chánh niệm, do sự hiểu biết. Nhưng mà khi mà trí tuệ nó tới cho bạn rồi đó, bạn thật sự hiểu đây là trí tuệ, đây là sự hiểu biết thật sự. Không một niềm suy nghĩ nào hết trơn, mà tự nhiên nó hiểu một cách rất là rõ ràng. Hồi xưa tôi cũng như quý vị, khi tập thiền tôi cũng nghĩ rằng mình đã biết, đã hiểu, nhưng tâm hoàn toàn không có sự chuyển hóa. Tôi chỉ nghĩ, nói những gì mà tâm muốn mà thôi. Về sau tôi hiểu thật rõ và muốn cho trí tuệ thực chứng phát sanh, tâm của người tập thiền đừng mong cầu, đừng một điều gì cả. Đừng có tham, có sân, đừng xét đoán. Và nhất là đừng chấp vào quan kiến có sẵn của mình. Tâm thật đơn giản, chấp nhận bất cứ những gì đang xảy ra và quan sát đó một cách tự nhiên. Ông thầy hồi xưa tôi cũng như quý vị, tôi tập thiền tôi có rất nhiều quan kiến. Thầy đi tìm kiếm sách vở của các vị thường sư, sưu tầm những cái lời dạy của các vị đó, rồi đem ra, rồi phân tách, rồi coi từ trong khi ngồi thiền nó suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi khi bắt đầu mà kinh nghiệm một chút xíu là bắt đầu lấy những cái kiến thức mình có rồi đem ra so sánh. À cái này nó nằm chỗ nào, nó như thế nào, vì này nói sao. Mà thiệt ra thầy nói mấy cái đó toàn là đi cắp của ta không, đi lường của ta không, không phải của mình. Bây giờ khi mà tôi bắt đầu tu niệm và có với sự giúp đỡ hướng dẫn của vị hòa thượng thầy của tôi, là tôi biết rằng tôi để yên và tôi chỉ duy trì chánh niệm. Khi mà tôi duy trì chánh niệm một cách tự động như vậy, tự nhiên khi mà điều kiện nó đầy đủ, chánh niệm nó đầy, trí tuệ phát sự, tự nhiên tôi hiểu cách rất là rõ ràng. Và lúc bây giờ thầy nói là quý vị không cần đi hỏi ai nữa. Thật ra quý vị thấy ngày hôm qua không, cái vị hành giả nó hỏi có một cái dấu hiệu nào cho biết rằng là mình sẽ đắc đạo quả tu đạo hồn, như vậy là mình vẫn còn nhờ tới người khác. Mình tu niệm mà mình vẫn nhờ người khác nhắc mình qua chuyện là chừng nào đây, chừng nào tôi đắc đây, chừng nào tôi tới đây. Không phải như vậy. Khi hiểu biết thật sự đến, bàn từ biết lấy, biết rất rõ, không cần phải hỏi ai nữa. Hồi xưa tôi cũng như quý vị, khi tập thiền tôi cũng nghĩ rằng mình đã biết, đã hiểu, nhưng tâm hoàn toàn không có sự chuyển hóa. Tôi chỉ nghĩ, chỉ nói những gì mà tâm tôi muốn thôi. Về sau tôi hiểu thật rõ và muốn cho trí tuệ thực chứng phát sanh, tâm của hành giả tập thiền đừng có mong cầu gì hết, đừng có mong muốn một cái gì hết. đừng cứ nói trước một cái gì hết. Mình cứ sống trong hiện tại, bất cứ cái tới, cái gì tới, mình thư giãn, có tấp chân nhận, rồi mình chân nhận. Như thế mình cái sự hiểu biết từ từ nó sẽ tới. Tôi là một đứa con hư đốn trong nhà, không có tâm sự. Tôi là một đứa con hư đốn trong nhà, ai trong gia đình cũng khổ sở, cũng bực bội do những hành vi cử chỉ việc làm của tôi. Cả mấy đứa tôi là thằng ngỗ nghịch nhất, không giống ai hết. Mẹ tôi khóc rất nhiều vì tôi trong mười mấy năm trời. Một cái người mà lớn lên mà để mà suy nghĩ rằng trong mười mấy năm trời mẹ của mình đã khóc rất nhiều vì những cái thái độ mà những cái chuyện mà mình bày bà mà mình làm, những cái chuyện nghịch ngợm mình làm với những quầy khác của mình, thì ông thầy nói cái này đau khổ quá. Dù vậy bây giờ nghĩ lại tôi chẳng ân hận cắn rứt lương tâm chút nào. Lúc đó tôi chỉ muốn làm theo ý mình thích, chứ không cố tình làm cho cha mẹ mình đau khổ. Anh em bực tức. Tự nhiên tôi tu niệm, tôi nghĩ rằng hồi đó tại mình ngu, mình không biết, do đó mình cứ nói mình làm theo ý của mình thôi. Bởi vì tôi sắp sửa tôi lớn rồi mà tôi có cái sự độc lập, tôi muốn làm cái gì theo ý của tôi. Tôi không muốn mà bố mẹ can thiệp vào đó. Như lúc bây giờ tôi chỉ muốn làm theo ý của tôi, chứ thật sự tôi không muốn cố làm để cho mẹ tôi khóc, mà tôi cũng không cố để cho anh em của tôi bực bội vì tôi nữa. Nếu như hành giả, tôi sẽ ôm mối đau khổ mãi trong lòng. Nếu như mà tôi là một cái người mà mới tu niệm mà chưa có được cái sự hiểu biết là tôi sẽ đau khổ lắm đó. Bị mình làm cho những người khác mà bức xúc mà. Nhưng không, vì tôi có được sự hiểu biết như vậy. Tại sao chúng ta làm những điều lầm lộ trong quá khứ? Tại vì vô minh, tại vì si mê ngu dốt, không tại ai cả. Không tôi mà cũng không ta. Không thể nói tại mình ngu dốt thôi. Tại mình khổ, tại vì mình ngu si quá, mình đần độn quá, mình không biết, mình vô minh. Do đó mình làm những cái chuyện bậy bạ. Còn một cái bài khác nữa cũng nói liên quan tới vấn đề suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ thôi thì bây giờ đôi một chút xíu để cho quý vị nghe một cái chuyện khác. Cách đây mấy ngày có một vị hành giả tới nói chuyện với sư này, nói rằng là cô ấy mất một cái món đồ, có lẽ là một cái chai dầu thì phải. Con để cái chai dầu đây, rồi con đi ra ngoài, con đi ăn đi uống làm cái gì đó không biết, con đi vô không biết, chai dầu mất. Bắt đầu là con bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh con, mấy người này tu hành vì cái chai dầu của 6,000 đi chôn đi chị. Con nó cứ ngồi đó, nó cứ chửi hoài, nó nghi hết người này tới người kia. Bắt đầu lập cái danh sách những người mà nghi nhiều nhất rồi nó phân xét, nó phê bình, nó bàn tán, ô cũng phải chắc là người này, chắc người này, nó đổi qua đổi lại rồi tới đổi luôn. Thì mời quý vị nghe một cái trường hợp như vậy cũng xảy ra bên mình được. Con làm mất đồ, liền nói là thiếu chánh niệm nên mới mất. Nhưng trong tâm rất bực tức, nghi ngờ hết cho tất cả những người xung quanh, ngay cả người bạn mà thân nhất của con đã cố làm cho mình khổ. Có một cái chai dầu không mà ta đem từ bên Việt Nam qua, mà tất cả các cả cùng mà cũng lấy của người ta, cái đồ gì mà gian ác rồi. Mà con nghi ngờ cho cái người mà ngồi thân của con, mà ngồi gần con nhất mà họ đàng hoàng tử tế mà con nghi ngờ. Thế thì thấy khổ không? Miền con thì con nói ô tại chứ thiếu chánh niệm, thiếu chánh niệm mà nó cái bà này lấy rồi trong ai lấy rồi, trong phải thiếu chánh niệm đâu, tôi chánh niệm rõ ràng chứ thiếu chánh niệm gì đâu, tôi biết chắc là bà lấy của tôi, có chơi dầu có 5,000-6,000 mà cũng lấy, người ta đem từ dân Việt Nam qua mà làm cái gì mà ác gì rồi không biết. Thế rồi vài ngày sau con tiến lại được, vì bất cần mà con để lọt tâm niệm của con ở trên thiền đường, làm cái sao không biết, 2-3 tấm niệm mình lót cho ngồi cho cao, cái chơi dầu nó lọt ngay trên dừa. Kiếm ra được chai dầu rồi lúc bây giờ. Bây giờ tâm trào hối đau khổ, và con rút ra được bài học thơ thầy. Trời ơi thiếu chánh niệm là biết bao nhiêu cái khổ. Khổ ơi là khổ. Bây giờ tìm ra rồi mới bắt đầu thấy khổ đó. Trời ơi cái gì có thể mà dễ thương, cái gì tử tế gì giúp mình, mình cứ nghi cho bà lấy cái chai dầu của mình. Câu trả lời: khi tâm sân có mặt, tâm bức xúc đau khổ dao động quá, bạn không có suy nghĩ cái chi mà đúng đâu. Ông thầy nhắc khi mà mình buồn, mình khổ quá đó, bức xúc giận sân hận quá, đừng suy nghĩ nữa. Mình có nghĩ cái gì là cũng đúng, mà cái tật của mình là ưa suy nghĩ lắm. Mình ưa phán xét, mình ưa dò dẫm, mình nói chuyện này chuyện kia, tâm lúc bây giờ nó nghĩ tùm lum, nghĩ cái chuyện. Nhớ nhắc mình suy nghĩ không đúng nữa đâu. Đừng có nghi ngờ cho ta mà tội nghiệp. Khi tâm đang sân hận, bạn nhớ thầy của tôi thường nhắc, thầy là ngài hòa thượng, đừng nói đừng làm mà cũng đừng có suy nghĩ nữa, bởi vì vi toàn cái chuyện bất thiện không.
Có nghỉ cũng không đúng đâu, chỉ duy trì chánh niệm, chánh tâm suy nghĩ mà thôi. Đây là một bài học rất quý giá. Lần sau mất cái gì nhớ đừng mất bài học. Miệng thì nó thiếu chánh niệm, nhưng mà tâm nghi ngờ cho người ta không thôi. Nghi ngờ đã xong rồi bây giờ trào cối đau khổ. Thì ông thầy nói đó, quý vị thấy không? Mất cái bài học, mất cái đồ gì thì mất, nhưng mà nhớ đừng có mất cái bài học.
Một cái vị hành giả khác trình pháp và nói rất nhiều về những hình ảnh, thấy người ta trước mặt mình là thấy những cái hình ảnh xa lạ, có vẻ là lạ lùng quá, mặc dù tâm không có sợ hãi nhưng mà tại sao mà nó cứ xuất hiện hoài. Mục đích của sự thực tập thiền niệm tứ niệm xứ, thiền chánh niệm là thấy kinh nghiệm thực tại, thấy sinh học của tâm, thấy bản chất của tâm, của đối tượng. Ông thầy ông nhắc nhở rằng là quý vị tập thiền là quý vị quan sát cái tâm của quý vị. Quý vị thiền tập là quý vị quan sát cái thân, cái tâm của quý vị, để quý vị hiểu được bản chất của thân tâm. Những hình ảnh chùa chiền, Đức Phật, hào quang, ánh sáng là khái niệm. Khái niệm là đối tượng của thiền định Samatha. Nếu quý vị thấy những hình ảnh, những hào quang, những cái hiền, nhân vật nào mà buồn hay vui mà hiện ra trước mặt quý vị, như cái hiền mà hiện ra trước mặt quý vị, là quý vị nhớ, là quý vị ôm nắm nó, là quý vị đi vô thiền Samatha, tức là thiền định. Quý vị không có tập thiền chánh niệm nữa, quý vị bỏ rồi, quý vị đi lùn cái con đường rồi. Thiền chánh niệm dạy ta quan sát đối tượng để có được sự hiểu biết hay trí tuệ. Nếu hành giả chú ý vào ánh sáng sẽ có định tâm nhưng không có trí tuệ. Có không có trí tuệ là sao? Đó là không hiểu được bản chất của thân và tâm. Khi ánh sáng tới mà bạn thích, bạn đắm chìm vô nơi đó là bạn không hiểu gì hết. Tâm nó chỉ nằm ở trên đối tượng đó thôi, rồi nó xả ra mà nó chả hiểu gì hết. Thì bạn không tập thiền tứ niệm xứ nữa, bạn không tập thiền chánh niệm nữa. Khi có định tâm mạnh nhờ chú ý vào hình ảnh, một chút tưởng tượng là hình ảnh tạo ra như thật và ngay trước mắt mình. Nhưng những hình ảnh này không thật, dạ, nó là khó xả của tâm. Ông thầy nhắc khi mà những cái hình ảnh này xuất hiện là quý vị nhớ là đó là cho tâm tạo đó, trong cái hình ảnh nó không thật. Nếu mình nó thật thì mình mở mắt ra mình thấy, còn đằng này nó không thật, nó là dạ, nó do tâm mình tạo. Ví dụ nếu quý vị đã đi thăm một cảnh nào đó, ví dụ như các vị đi qua bên Myanmar ở tới Yangon, quý vị đi thăm chùa tháp chẳng hạn. Ở bên Yangon nó có một cái chùa Suedagon lớn lắm, đó là cái chùa tháp vàng đó. Cái hình ảnh nó đẹp lắm, khủng khiếp lắm, quý vị thấy lớn 330 mấy feet, tức là cả trăm thước cao mà toàn giác vàng, rất là đẹp. Thì cái hình đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, là hình ảnh nó bắt vào trong tâm của mình. Các bạn có thể ghi nhận màu sắc lồng lầy hay chiều cao vời vợi của tháp. Tới đây mình dòm mình rất là thích, thấy tháp rất là cao mà rất là đẹp. Khi ngồi thiền định tâm mạnh, chỉ cần một niềm nhớ lại hình ảnh của tháp là tháp sẽ hiện ra trước mặt mình giống như thật. Như vậy quý vị thấy những cái hình ảnh xa lạ mà xuất hiện trong tâm của mình là do cái gì? Do mình đã kinh nghiệm rồi, nó đã nằm ở trong tâm mình sẵn rồi. Và bây giờ mình ngồi có định tâm, tâm mình suy nghĩ về cái đó là tự nhiên nó lôi về hình ảnh đó ra. Như vậy thì quý vị thấy đây là sinh học của tâm, gọi là tâm tượng đó quý vị. Tôi xin nhắc lại để quý vị nhớ, khi thấy ánh sáng hay những hình ảnh lạ thì đừng chú ý đến nó và mà chỉ để ý đến thân và tâm mà thôi. Trong khi mình sinh hoạt, mình tập thiền, mình chỉ lưu ý đến thân và tâm. Tất cả những hình ảnh, những ánh sáng mà nó xảy ra, đừng có để ý tới, đừng có quan tâm tới, đừng có lưu ý tới. Bởi không thì mình đi lạc với cái thiền khác. Khi có được sự hỷ lạc, sự hỷ an lạc vắng lặng, hành giả cũng biết duy trì chánh niệm về những trạng thái tâm này. Hiểu được tâm tức là biết tâm đang làm việc, tâm đang hay biết, tâm đang tưởng tượng, tâm đang sinh hoạt. Khi mà bạn thấy một cái hình ảnh trước mắt của bạn, thay vì bạn mình đánh chìm, mình đi theo nó, mình bám vào nó để mình thích thú, mình hưởng vào đó, thì mình phải nhắc rằng đây là cái tâm tưởng. Và cái này không có thiệt, nó chỉ là một cái phó sạc, là một cái hình ảnh của tâm, là một cái do tâm mình nó tạo ra, chứ không phải thật. Cái hình ảnh chùa chiền mình thấy trước mặt mình không phải thật. Và mình nhắc nhở như vậy. Còn mà nếu như mình không có chịu khó mình nhắc nhở về, mình đám theo nó là mình đi vào cái thiền Samatha, thiền định rồi cho quý vị. Thưa thầy, sao càng tu về chánh niệm về tâm, con lại thấy tâm mình nó phiền não quá, càng tu thấy càng phiền não, không biết chừng nào mới bớt phiền não đây. thì thôi được ha, nó kêu rồi thôi sư cũng chấm dứt tại đây đi ha. Ngày lần tới sẽ kể cho quý vị nghe này, sao càng tu con càng chánh niệm, con càng thấy tâm con phiền não quá. Lần sau ha, xin hẹn quý vị lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.